Nhưng mà do vì bà mẹ là em của vua, phải không? Rồi ngài là con như vậy là cũng thuộc về giống như dòng quý tộc xuất gia, cho nên ở trong nước người ta rất là quý trọng, phải không? Rồi cúng dường cũng rất là trọng hậu, cho nên bà thấy như vậy bà cũng thấy cũng không được, thôi bà mới dắt ngài đi tránh ra nước ngoài, phải không? Đến cái nước Kế Tân thì gặp một vị pháp sư tên là Bàn Đầu Đạt Đa. Vị này là em họ của vua Kế Tân, cũng rất là thông suốt về Tam Tạng. Khi ngài La Thập đến thọ học á, thì cái vị pháp sư này thấy ngài La Thập cũng quá thông minh, không? Cho nên rất quý mến. Rồi cái danh tiếng cũng đồn tới tai vua, vua cũng mời ngài vào trong cung, rồi nhóm họp các ngoại đạo lại để mà tranh luận. Thì quý vị mới thấy đây là chú bé thôi, không? Mà thông minh đến ông vua ông phải nể, rồi ông mời các ngoại đạo đến rồi cùng mà tranh luận với cái chú bé này. Đó. Cho nên các vị ngoại đạo thấy cái chú bé có mấy tuổi mà có gì mà đáng kể, cho nên là khinh thường, không có cần phải quan tâm lắm. Nhân đó cho nên ngài thấy ngài mới tìm những cái sơ hở của họ dễ dàng, cho nên khi mà lý luận là ngài bẻ gãi dễ dàng, thì cái nhóm ngoại đạo này mới hổ thẹn quá, giờ mới thấy là không thể khinh thường. Thì khi đó ông vua ông càng kính trọng, cúng dường cũng càng là trọng hậu, rồi ở trong chùa đó lại cũng là kính trọng ngài nữa. Cho nên trong chùa mỗi ngày cử ra 5 vị tăng, 10 vị sa-mi, 10 vị sa-di quét dọn giúp việc cho ngài, trong khi đây là cũng còn trẻ tuổi. Đến 12 tuổi, tức như vậy là lúc này là ngài chưa được 12 tuổi nữa. Thì quý vị thấy thông minh vậy. Khi 12 tuổi đó thì bà mẹ mới dẫn ngài đi về trở lại nước Quy Tư, đến nơi Bắc Sơn, tức là ở cái thành Ngự Thị. Lúc đó cũng có một vị A-la-hán, vị này thấy ngài thì cũng cho là một cái bậc là phi thường đó. Thì cái vị A-la-hán này mới nói với bà mẹ là phải luôn luôn giữ gìn cái ông Sa-di này, nếu mà đến 35 tuổi mà không có phá giới á thì sẽ làm hưng khởi Phật pháp, không? Rồi độ người vô số, không khác với ngài Uba Cúc Đa thời trước. Còn nếu giới mà chẳng toàn á thì không có hay làm được như vậy, tức là chỉ có thể là tài trí sáng suốt đến bậc pháp sư thôi. Tức là vị này nhìn biết và tiên đoán như vậy. Thì một hôm ngài cùng bà mẹ đến cái nước Sa Lạc, vào ngôi chùa Phật, thấy cái bát cúng Phật, ngài mới thấy ngài cảm kích, ngài mới để tỏ cái lòng mình gọi là tôn kính, không? Cho nên ngài ôm cái bát ngài đội trên đầu, mà đây là cái bát bằng đồng to, không? Mà coi như cũng rất nặng, tức là so với cái sức của ngài á, là còn bé mới 10 mấy tuổi vậy đó, là ôm đội không nổi cái bát này đó, mà bây giờ sau ngài thấy nghe là ôm để đội đầu thấy nhẹ nhàng, cho nên lúc đội lên đầu rồi thì tâm ngài mới tự nghĩ, cái bát to như vậy mà sao mình lại cảm thấy nó nhẹ quá nha. Nhưng mà vừa nghĩ xong vậy đó thì cái bát bỗng nó nặng, nó đè triệu xuống, ngài té ngã luôn. Tức là nó quá sức của ngài. Ngài la to lên thì bà mẹ và những người xung quanh mới quản chạy tới hỏi thăm, rồi mới hỏi lý do làm sao thì ngài mới đáp, kể lại lý do là như vậy đó, tức là thấy cái bát rồi cái để muốn tỏ cái lòng cung kính, cho nên ngài bưng ngài đội trên đầu. Thì ban đầu đội thấy sao nhẹ, ngài mới khởi cái tâm nghĩ đó, sao mà mình lại đội được cái bát mà nó to như vậy. Thì vừa khởi nghĩ thì cái bát nó nặng xuống, nó đè. Thì ngài mới nói như vậy thì ngài cũng sáng được cái đạo lý là bởi vì tâm con có phân biệt cho nên nó mới có nặng nhẹ. Thì quý vị thấy một chú bé mà cũng sáng tỏ được cái đạo lý như vậy, tức là do cái tâm mình có phân biệt cho nên nó mới có thành có nặng có nhẹ. Còn cái lúc ban đầu á là vô tâm, không? À, cho nên rồi bưng cái bát mà không có thấy nặng gì hết. Rồi sau thì ngài mới dừng lại ở nước này một năm. À, ông vua cũng nghe tiếng đồng thỉnh ngài, có khi cũng giảng kinh, cũng thuyết pháp, nghe không? Ngài nghiên cứu ở đây, ngài nghiên cứu thêm về những cái bộ sách gọi là Phệ Vệ Đà của bên Bà La Môn rồi đó, rồi Ngũ Minh, rồi Âm Dương Số Thực gì, ngài coi như cũng đều giỏi hết, tức là thông cả nội điển lẫn ngoại điển. Thì bây giờ có hai vị vương tử không đi tu hành làm sa môn, người anh là tu lợi gia Bạc Đà, còn người em gọi là tu gia lợi Tô Ma. Thì cái ông Tô Ma này tức là rất giỏi và chuyên đem cái pháp Đại Thừa để giáo hóa, bởi vì cái ở trong gọi là cái nước này cũng có giáo hóa, tức là Phật giáo, nhưng mà cũng có hai chia hai, một là tu theo Tiểu Thừa, một là tu theo Đại Thừa. Nhưng thì người anh này là chuyên đem Đại Thừa để giáo hóa người và cũng rất giỏi, cho nên người anh và các vị học giả ở trong nước này đó cũng đều là tôn coi như là làm thầy đó. Ngài La Tập ngài nghe, ngài cũng đến ngài tôn thờ. Thì sau thì ngài Tô Ma này mới vì ngài Cư Ma La Thập đó nói kinh A Nậu Đạt, ngài La Thập ngài nghe đến những cái ý nghĩa như là ngũ ấm nè, rồi thập bát giới, rồi lục nhập, không cũng đều là không, là vô tướng, tức là mắt tai mũi lưỡi và sắc thọ tưởng hành thức gì cũng là không, là vô tướng hết. Thì ngài mới lấy làm lạ, ngài hỏi là kinh này á lại có cái nghĩa gì mà sao mà phá hoại hết các pháp như vậy. Thì cái ngài Tô Ma đó ngài mới đáp là các pháp đó cũng như là mắt tai mũi lưỡi vân vân, nó chẳng phải là thật có, không? Tức là nó không phải thật có, nhưng mà người chấp thôi. Thì ngài La Thập thì ngài đã chấp có cái nhãn căn, tức là có con mắt rồi đó, còn ở đây thì là ngài Tô Ma này á thì đã y cứ cái nhân mà tạo nên nó là cái nhân nó là không thật, không? Cho nên nói là không. Do đó mà ngài Cư La Thập ngài mới nghiên cứu về Đại Thừa, Tiểu Thừa, không? Rồi một thời gian thì ngài mới coi như là có cái chỗ quy hướng đó, có tiếng là thông hiểu, thì ngài mới chuyên về cái pháp phương đẳng, cái pháp Đại Thừa, tức là bây giờ mới nghiêng về Đại Thừa. Sau rồi ngài mới theo mẹ đến nước Ôn Túc, tức là miền Bắc cái nước Quy Tư. Thì ở trong đây lần này á nó có một câu chuyện cũng đặc biệt là ngoại đạo, nó đến gọi là đánh trống vua, tức là ở cái thời này khi ngoại đạo gọi là có thường có tổ chức những cuộc tranh luận đó, thì ở trước người như sân vua gì đó thì có để cái trống, thì ngoại đạo này đến đánh trống đó, rồi mới tự cái giống như tự thề đó là ai mà tranh luận mà thắng được ta thì ta sẽ cắt đầu để mà tạ, tức là cảm tạ. Thì ngài La Thập lúc này cũng còn trẻ, không? Ngài thấy vậy ngài mới đến, không? Tranh luận cuối cùng là ngài phước phục được ông này, thì ông cũng quy y. Thì sau đó ngài được vua Quy Tư lại đón về nước, ngài giảng kinh thuyết pháp nữa, không? Khắp nơi đều kính ngưỡng. Vậy là cũng mới coi như cũng mới mười mấy tuổi thôi mà giỏi như vậy, được tiếng tâm như vậy. Đến năm 20 tuổi á thì ngài mới thọ giới cụ túc ở nơi cái vương cung, theo ngài Tỳ Ma La Xoa để học cái gọi là thập tụng lực, tức là bộ lực về thập tụng. Cho nên câu chuyện của Ngài rất dài, thấy không? Thời gian sau mẹ Ngài mới từ giả, thôi bây giờ bà mới từ giả, bà đi qua Thiên Trúc nữa. Lần này thì bà mới nói với vua Quy Tư là ông vua Bạch Thuần rằng nước này á là sắp suy rồi, cho nên thôi tôi đi. Tức là bà này bà cũng giỏi, nhưng bà đoán là cái vận nước á nó suy, cho nên bà đi. Khi mà bà đi qua đây á thì bà tu một thời gian thì bà lại chứng được tam quả, tức là A La Hàm. Và trước khi đi bà có nói với Ngài La Thập, nói rằng kinh Phương Đẳng, tức là kinh Đại Thừa đó, rất là cao sâu, thì nên xiển dương và truyền sang Đông Độ. Nhưng mà chỉ có, tức là truyền sang Đông Độ thì chỉ có cái sức của con đó, tức là sức của con đó thì có khả năng làm được cái việc này, nhưng mà đối với tự thân của con thì không có lợi. Như vậy thì cũng không biết phải làm sao đây. Thì Ngài La Thập Ngài mới thưa, Ngài nói đạo của bậc đại sĩ, tức là bậc Bồ Tát đó, là lợi người mà quên mình, tức là quên mình mà vì người. Nếu mà khiến cho đại pháp được truyền rộng để rửa sạch những cái thế tục tối tăm mê mờ đó, thì dù cho thân con có phải chịu khổ ở nơi giặt dầu sôi cũng không quá hối hận. Tức là ngài phát tâm cũng mạnh mẽ. Thì Ngài La Thập, bà mẹ đi, bà Ngài ở lại một ngôi chùa mới ở xứ Quy Tư đó.